Kính thưa quý vị khán giả, trong phần đọc truyện hôm nay, Radio Giờ Bình An xin kính mời quý vị theo dõi tiếp tác phẩm Tin Mừng Như Đã Được Vén Mở Cho Tôi, tác giả Maria Van Tota, do nữ tu Phạm Thị Hùng chuyển dịch, qua các giọng đọc Đức Ông Hoàng Minh Thắng, Trần Oanh,
Tuyết Trang, Thu Hoàng, Hồng Vân, Khánh Hòa, Mỹ Dung,
Hiểu Hồ,
Dominic Tích,
Đỗ Phong và Quốc Đồng.
Lời tựa
Maria Vatata, sinh tại Karlsruhe, nước Ý, ngày 14 tháng 3 1897. Maria là con gái duy nhất của một hạ sĩ quan kỵ binh, Giuse Vatata, sinh tại Mentor năm 1862, và một cô giáo pháp văn, Isis Pio Ravenzi, sinh tại Raymond năm 1861. Khi Maria vừa được 18 tháng, thì cha mẹ phải đưa cả gia đình tới cư ngụ ở miền Bắc nước Ý. Trước tiên là ở Pienza, rồi sau vài năm thì tới Milan, nơi họ cho Maria tới trường mẫu giáo Ursulin. Chính tại đây, Maria có dấu hiệu đầu tiên về ơn gọi, muốn nên giống Chúa Kitô trong sự đau khổ, tự nguyện chấp nhận vì tình yêu. Lúc 7 tuổi, vẫn ở Milan, Maria tới trường sơ cấp thuộc học viện của các nữ tu dòng thánh Marcel. Ở đó, vào năm 1905, Maria nhận bí tích thêm sức bởi tay Đức Thánh Hồng Y Andre Parari. Maria tiếp tục học tại trường công lập Vohera, nơi gia đình cư ngụ vào năm 1907. Maria rước lễ lần đầu tại Castelgio vào năm 1908. Do sự ép buộc của mẹ, một người đàn bà rất độc đoán, năm 1909, Maria phải vào trường trung học Pianconi ở Monza, nơi cô nổi bật về sự thông minh sắc bén và tính tình cương quyết. Maria rất có khiếu về văn chương, nhưng rất dở về toán. Chính nhờ sự cố gắng liên tục mà Maria đạt được văn bằng về kỹ thuật, một môn học bị mẹ áp đặt. Tuy vậy, Maria bằng lòng với việc học. Nhưng rồi sau 4 năm, mẹ lại muốn cô ra khỏi trường. Lúc đó, Maria cầu nguyện tha thiết, và Thiên Chúa lại một lần nữa soi sáng cho cô về tương lai. Trong khi chờ đợi, thì cha của Maria về hưu. Vì lý do sức khỏe, gia đình nhỏ di chuyển về sống ở Florence, nơi Maria đính hôn với một người thanh niên dũng cảm. Nhưng rồi cô phải bỏ vì tính tình độc đoán của mẹ. Sau giai đoạn khủng hoảng trầm trọng, vào năm 1916, Maria lại nhận được nơi Chúa một dấu hiệu mặc khải khác. Năm 1917, Maria gia nhập hàng ngũ các y tá người Samari tốt lành và phục vụ trong 18 tháng, săn sóc các thương binh tại bệnh viện ở Lawrence.
Ngày 17 tháng 3, 1920, trong khi Maria đang đi bộ ngoài phố với mẹ, một người theo phái cực đoan đập vào lưng cô bằng một thanh sắt. Việc này đã để lại những dấu hiệu đầu tiên của cuộc sống tật nguyền tương lai. Sau 3 tháng nằm trên giường, vào tháng 10 năm đó, Maria trở về nhà cha mẹ ở Rizzo de Calari và sống khoảng 2 năm tại nhà ông bà ngoại Belfenti, sở hữu chủ của một khách sạn. Thời gian lâu dài, sống trong thành phố đẹp bên bờ biển ở miền nam nước Ý này đã làm dồi dào và mạnh mẽ các kinh nghiệm của trí khôn. Nhưng Maria lại bị đóng dấu bởi ác cảm của mẹ, người đã phản đối những lời xin cưới hỏi mới. Vào năm 1920, Maria lại trở về Florence và ở đó 2 năm, giữa những kỷ niệm đau thương. Năm 1924 là việc di chuyển vĩnh viễn về Virizzo, nơi ghi dấu khởi đầu của cuộc sống mới, hoàn toàn hướng về sự liên tục lên với Thiên Chúa. Maria kín đáo quan sát, vì lẽ mẹ cô không dung thứ những việc thực hành của các nữ tu. Và như vậy, cô thành công trong việc tham gia các hoạt động công giáo, luôn luôn bị thúc đẩy bởi sự ước ao hiến mình. Năm 1925, Maria dâng mình cho tình yêu thương xót. Và năm 1931, sau khi tuyên thệ lời khấn với một lương tâm cương quyết hơn, cô dâng mình cho sự công bằng của Thiên Chúa. Đau khổ vì sự đau đớn gia tăng, Maria nằm liệt giường kể từ ngày 1 tháng 4, 1934. Đây, từ lúc này trở đi, cô là dụng cụ ngoan ngoãn trong bàn tay Thiên Chúa. Năm sau đó, có bà Marta Di Coiti đến ở chung và sẽ là người bạn trung thành trong suốt đời Maria. Chính vào lúc đó, Maria trải qua đau khổ lớn lao là cái chết của cha, người cô rất yêu thương. Năm 1942, một linh mục đạo đức tới thăm Maria, cha Romeo M. Miliolvini, trước là giáo sĩ truyền giáo thuộc hội Tôi Tớ Đức Mẹ, người làm cha linh hướng cho cô trong 4 năm. Năm 1943, mẹ mất, Maria Vatuta bắt đầu hoạt động viết văn. Từ cuốn tiểu sử do cha Miliolvini muốn có và được viết theo khả năng, Maria chuyển qua các bài được nghe đọc và các thị kiến mà bà tuyên bố rằng được mặc khải vẫn không rời giường, và mặc dầu rất đau đớn, Maria vẫn viết và viết một mạch vào bất cứ giờ nào, kể cả ban đêm, và không hề thấy phiền phức vì những dịp phải gián đoạn, luôn luôn giữ bộ dạng tự nhiên. Cuốn sách duy nhất bà có thể tham khảo là Thánh Kinh và sách Bổn Giáo Lý của Đức Pio thứ 10.
Từ năm 1943 tới năm 1947, với mức độ ít hơn, cho tới 1953, Maria đã viết khoảng 15.000 trang giấy vở. Đó là những chú giải về Kinh Thánh, những bài học về giáo lý, những tường thuật về các Kitô hữu và các vị tử đạo đầu tiên. Các tính chất của lòng đạo đức, không kể các trang nhật ký thiêng liêng. Nhưng khoảng 2/3 sản lượng văn hóa của Maria Vatuta là tác phẩm vĩ đại về đời sống của Chúa Giêsu. Sau khi đã tận hiến hoàn toàn cho Thiên Chúa, cả cho tới sự thông minh riêng, Maria bắt đầu từ từ khép kín trong nhiều năm, trong sự cô lập nội tâm cho đến ngày chết. Như vâng lời sự kích lệ của vị linh mục ở bên cạnh, gọi Maria trong lúc hấp hối, đã cầu nguyện với những lời này: Hỡi linh hồn Kitô hữu, hãy ra khỏi thế gian này. Đó là ngày 12 tháng 10 năm 1961. Maria đã để lại như một kỷ niệm câu nói này: Tôi đã hết chịu đau khổ, nhưng tôi sẽ tiếp tục yêu. Đám tang của Maria Vatotha được tiến hành tại giáo xứ thánh Falling ngày 14 tháng 10 năm 1961. Ngay sáng sớm và rất đơn giản theo ý muốn của bà. Và ngay sau lễ, thi hài được an táng tại nghĩa trang Via Reggio. Nhưng ngày 2 tháng 7 1973, hài cốt Maria Vatotha được đưa về một ngôi mộ ưu tiên tại Florence. Trong hành lang lớn của nhà nguyện, Đức Mẹ được truyền tin.
Tác phẩm quan trọng nhất của Maria Vatotha là tác phẩm về cuộc đời Chúa Giêsu, được viết từ năm 1944 đến 1947, ngoại trừ vài chương trong những năm sau. Nó được quảng bá tại Ý ngay từ năm 1956 dưới nhan đề In Palma del Uomo Dio. Kỳ xuất bản thứ nhất được trình bày trong 4 tập lớn, sau đó tái bản thành 10 tập với những chú thích về thần học và giáo lý của cha Conrad L. Berti, Hội Tôi Tớ Mẹ Maria. Tác phẩm tiếp tục được tái bản và truyền bá không nhờ một quảng cáo nào. Ngày nay, nó đã được biết rộng rãi ở Ý và trên toàn thế giới về những điều có liên can tới thực chất của tác phẩm. Chúng tôi nhìn nhận, đây là một trong những mặt khải tư lớn lao nhất. Lại nữa, nó được các nhà thần học công giáo nhìn nhận là một mặt khải có thể có, tùy thuộc vào sự mặt khải chung và đáng tin, mà Thiên Chúa chấp nhận cho một số người để ích lợi cho mọi người. Chúng tôi xin độc giả miễn thứ cho chúng tôi vì một vài bất toàn trong lần xuất bản này.
Nhà xuất bản Emilio Pisani, Ý, ngày 12 tháng 10 năm 1979.
Những chú thích này có mục đích giúp cho độc giả dễ hiểu hơn về toàn bộ không gian, thời gian và phong tục của nước Chúa và dân Chúa vào thời của người, để không phải bỡ ngỡ, băn khoăn về những điều khó hiểu trong câu chuyện.
Tên của các nhân vật.
Vì có rất nhiều người trùng tên và thường hiện diện cùng một lúc, nên để phân biệt, tác giả đã viết kèm theo tên gọi của một người, hoặc tên người cha hay mẹ, hoặc tên người chồng, hoặc tên họ, hoặc tên quê quán.
và đôi khi cả tên anh hay chị. Vì vậy, Chuda, kẻ bán chúa, được gọi bằng những tên sau. Chuda Simon, vì bố ông là Simon. Chuda Iscariot, tên họ của ông là Iscariot. Chuda Kerioth, ông sinh quán tại Kerioth. Cũng như đối với Magdalena, bà được gọi là Maria Magdalena, tên gọi đầy đủ kiểu Latin, Maria Theophile. Bố bà là Theophile. Maria Magdala, bà có cơ nghiệp ở Magdala, bà hành nghề và nổi tiếng ở đó. Maria Lazaro, vì là em Lazaro, Miri, tên cúng cơm.
Như vậy tên của 12 tông đồ của Chúa là
Giacobbe và Gioan. Hai con ông Zebede quê ở Bethsaida. Giacobbe và Giuđa còn gọi là Thadê. Hai con ông Anphê, anh họ của Chúa, quê ở Nazareth. Phêrô và Andrê, hai con ông Jonas, quê Bethsaida. Nathanael còn gọi là Bartholomew hay Bartimai, người Bethsaida. Philip, bạn của Nathanael, người Bethsaida. Matthew còn gọi là Levi, người Capernaum. Thomas, biệt hiệu Didim, người Rama thuộc Jude. Simon Lazarus, bạn của Lazaro, người Jude. Juda Iscariot, người Kerioth thuộc Jude.
Về các nhân vật khác.
Anphê, có Anphê, anh ruột của thánh Giuse. Anphê, con bà Sarah, bà con với thánh Giuse. Và Anphê, con người anh họ Simon. Vì các Anphê này đều ở Nazareth, nên dễ lộ. Ngoài ra, còn các Anphê khác không quan trọng. Salome, có Salome, vợ ông Zebede, mẹ của Giacobbe và Gioan. Salome, vợ của anh họ Simon, và Salome, con bà vợ lẽ của Herode. Chuza, có Chuza, là chồng của bà Jenny. Ông làm quan trong triều Herode. Và Chuza, chồng của bà Susan, có họ với mẹ, người Cana, nơi Chúa hóa nước thành rượu trong tiệc cưới của ông. Etienne, cựu môn đệ của Gamaliel, sau là môn đệ của Chúa, là vị tử đạo tin khởi. Trong bản dịch sư gọi ông là Stephanie. Không hiểu vì lý do nào. Thomas, có Thomas tông đồ, và Thomas chủ căn nhà lớn ở Capernaum, nơi Chúa luôn luôn ở trọ. Nique, người đàn bà đã lau mặt cho Chúa trên đường lên Canve, quen gọi là Veronique. Trong chuyện này, bà luôn luôn được gọi là Nick, có lẽ là tên gọi tắt.
Phong tục.
Chỉ có người miền Jude thuộc nước Juda mới được gọi là người Do Thái. Các người miền Samari và Galilee thì được gọi bằng tên chung là Israel hay Hiba Hebrew. Người Samari chỉ tin vào ngũ kinh, tức là năm cuốn đầu của bộ cựu ước.
Về y phục, người Do Thái ăn mặc như ta thấy trong các tượng ảnh. Bên trong là áo lót, rồi đến một áo giống áo đầm, dài tới gót. Áo làm việc thì cộc hơn, có dây thắt lại ở lưng. Khi ra ngoài thì họ mặc thêm một áo khoác, hoặc thứ có hai vạt, giống áo cha làm lễ, hoặc thứ có một vạt, giống như áo trầu, tức là một tấm vải rộng được đeo vào cổ nhờ một sợi dây hay một cái khóa. Dù áo một vạt hay hai vạt, luôn luôn có nón che đầu. Phụ nữ ra ngoài luôn luôn có khăn voan che đầu hoặc trùm nón của áo khoác. Đôi khi khăn phủ kín hết, chỉ có chỗ mắt là bằng vải thưa hay thật mỏng để thấy đường.
Nước là điều tối cần cho sự sống. Kinh Thánh luôn luôn nói tới nước. Ở đất Thánh, cũng như các nước phương Tây, người ta có phong tên khắp nơi. Mỗi phong tên gồm một cái bể, có nước liên tục chảy vào, và có đường dẫn nước, tràn đến các nơi khác thấp hơn. Nguồn nước ngày xưa hoàn toàn là thiên nhiên, từ trên núi đồi chảy xuống. Phong tên không phải bể nước, không phải vòi nước máy, cũng không phải giếng nước. Vì vậy dịch giả giữ nguyên tên phong tên.
Về các giáo phái, trong đạo Do Thái có rất nhiều giáo phái và hầu hết là kình địch nhau. Trong thời Chúa Giàng Tin Mừng, họ tạm đoàn kết với nhau, hy vọng có đủ sức mạnh để chống lại Chúa. Các giáo phái chính là
phái Pharisee, còn gọi là biệt phái. Họ rất mạnh nhờ số đông và giữ các chức vụ quan trọng. Họ chủ trương giữ luật Môi-se cách tỉ mỉ. Qua các thế kỷ, họ đã thêm vào luật này 613 giáo điều, và mọi người phải học thuộc lòng để giữ.
Phái luật sĩ, những ủy viên tài phán quan trọng, chuyên ghi chép và lưu truyền luật.
Thầy cả hay Rabbi là những người lo việc tế tự trong đền thờ và giảng dạy dân chúng.
Phái Sadhu, giáo phái nhỏ, hầu hết là thầy cả, nhưng họ chủ trương không có sự sống lại.
Phái khổ hạnh, chủ trương sống khổ hạnh để linh hồn được sống lại. Nhưng họ không tin có sự sống lại của thân xác vào ngày tận thế. Một số còn chủ trương vận mệnh, con người đã được tiền định hết.
Về các địa danh. Vào thời Chúa Giê-xu, nước của người chia làm ba miền, mà người dân ở mỗi miền đều khinh bỉ dân ở hai miền kia.
Giu-đê, miền đất thuộc nước Giu-đa, ở phía nam, với thủ đô là Giê-ru-sa-lem và đền thờ xây trên núi Mô-ri-át.
Sa-ma-ri, đất ở trung tâm, có thủ đô là Sitra, còn gọi là Sichem, với đền thờ xây trên núi Garizim. Cũng có một tỉnh Samari ở vùng này.
Galilee, miền đất phía bắc, mọi hoạt động chính đều ở quanh vùng biển Galilee, còn gọi là hồ Genesaret hay hồ Tiberias.
Ngọn núi cao nhất của Israel là ngọn đại Hermon, cũng có một núi Hermon nhỏ nữa, tiểu Hermon.
Có hai tỉnh Bethlehem, Bethlehem thuộc Galilee và Bethlehem thuộc Jude, nơi Chúa sinh ra.
Có hai vùng Caesarea, một Caesarea thuộc quyền Philip Herode, em của Antipas Herode, gọi là Cerase Philip, thủ đô của Cesare Philip, là Cesare Panias, nơi xây dựng dinh thủ hiến, và Cesare ở ven biển, gọi là Cesare Maritime.
Có hai Emmau, một tỉnh Emmau lớn thuộc về Jude, nơi Chúa Giê-xu phục sinh, tỏ mình ra với hai môn đệ, và Emmau nhỏ thuộc về Tiberias.
Diaspora là tên gọi chung tất cả những miền có dân Hy Bá cư ngụ ở bên ngoài lãnh thổ Palestine.
Thưa quý thính giả, chúng tôi xin tạm ngưng phần đọc truyện tác phẩm Tin Mừng Như Đã Được Vén Mở Cho Tôi nơi đây. Mọi chi tiết xin quý vị tiếp tục theo dõi trên mạng lưới www.memaria.org hoặc www.memaria.net. Email về memaria2000@yahoo.com hay liên lạc với chị Kim Hà tại điện thoại 714-265-1512. Xin hẹn gặp lại quý vị vào kỳ tới.
đến